Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thực ra cái chữ tùy duyên phương pháp đó đó là nó dịch từ cái mà Đức Phật Ngài dạy trong cái bài kinh Niết Bàn. Khi mà Ngài Ananda thấy hoa trên trời rơi xuống rất là nhiều, thì Ngài mới nói rằng là thật là vi diệu thay, thay là cái sự cúng dường của chư thiên. Thì Đức Phật Ngài nói không phải vậy. Sự cúng dường của cái người mà cúng dường cao thượng là cái người đó, đó là sống theo pháp, sống tùy pháp. Thì cái câu đó là có nghĩa là câu đó có tiếng Pali là như thế này là Thammati Panno Viharati. Viharati là sống, Pati Panno là theo. Còn Thammanu Thamma đó thì trong đó đó, cái chữ Thamma thì Nu Thamma thì theo thầy là thầy hiểu ra là Thamma, còn Anu Thamma là pháp phụ, tức là trong đó có nhân và có duyên. Cái pháp phụ là có như duyên, còn cái nhân là pháp chính. Vì vậy cho nên á, thầy mới dịch ra cái câu mà Thamma Nu Thamma đó là sống tùy duyên thuần pháp. Thì cái tùy duyên thuần pháp nó có nghĩa đơn giản như thế này thôi. Cho họ tưởng là sống tùy duyên thuần pháp tức là mình cứ tới đâu là theo đó, không là vậy. Tùy duyên là thế này, tức là ví dụ như thế này, anh đang bệnh, tức là duyên đang bệnh, thì anh sẽ tu theo cái pháp đang bệnh đó. Cho bây giờ anh cứ nói là bây giờ mình bệnh thì sao mình ra mình tu, lại ra giờ này mình sẽ ngồi nó có cái chỗ thiền đường đàng hoàng, mình mới xếp bàn, mình mới ngồi tu với có đông độ đạo là những thiền sinh, có thiền sư hướng dẫn, và khi đó mình mới ngồi, thí dụ như vậy, tức là không tùy duyên. Và tùy theo với cái mà, cái điều kiện mà mình đang có để mình tu, đó là tùy duyên, tức là tùy theo hoàn cảnh. Bởi vì cái tùy duyên thuần pháp thì nó ngược lại một cái, đó là nó tạo duyên thuần ngã, tức là có rất nhiều người tu là cứ muốn tạo duyên đó. Tức là phải thế này mới được, phải thế kia mới được, mới tu được, phải thế nào mới tu được. Thế nó có nhiều người họ nhà thì tiền không có, mà mấy cả mấy anh chị em mà làm việc có thể vừa đủ sống. Vì một cái người nó nghe sao rồi nghe nói là ở bên Miên Điện là có trường thiền là dạy cái kia là thích, cái là cứ nhất định là đi. Thì mấy anh em bây giờ nghe nói là đi hành thiền mà cạn trợ thì kỳ, thành mọi người phải đóng góp tiền để mà cho mình mà đi. Mà đi như vậy á, kém tiền bạc của những người khác, mà những người khác người ta một người nào cũng làm vừa đủ ăn thôi, bây giờ phải dùng tiền cho người này đi chạy qua Miếng Điện rồi mới phải học thiền. Có rất nhiều người qua học tốn tiền tốn bạc, rất nhiều người như vậy. Thầy thấy là cái đó là không có tùy duyên mà tu. Kiểu như người đó là người chồng đang ở trong một cái gia đình thì người đó phải tu tính chất của một người chồng, người vợ thì tu theo tính chất người vợ. Lúc mình đang bệnh thì mình tu theo đang bệnh, lúc mình như thế nào thì mình tu theo đó. Bởi vì cái tứ niệm xứ đó là cái thân thọ tâm pháp nó ở khắp nơi, tùy cái duyên tu cái thân thọ tâm pháp ở cái chỗ đó. Chứ là nhất định là phải qua cái đường thiền đó, hay là nhất định là phải ở trong cái điều kiện mà ngồi như vậy, thở như vậy, làm như vậy thôi, không hiểu nào gì hết. Tôi ví dụ như anh giả sử như tôi nói mà anh thấy là không đúng pháp thì anh có thể anh hỏi liền, thì cái đó mới là đúng. Phải hiểu pháp mới được. Đằng này là cứ tìm một cái duyên đó, cho nên á là cái đó là nó không tùy duyên. Cái tùy duyên là khi mà Đức Phật Ngài nói thân thọ tâm pháp thì không có nghĩa là phải thân thọ tâm pháp, mà ví dụ như anh ở đây cũng là thân thọ tâm pháp thì đâu phải cái gì cả đó. mà trong điều kiện nào cũng thông đạo tâm pháp ấy. Đó, cho nên đó, cái duyên ở đấy là ở trong bất kỳ điều kiện nào mình cũng phải tu. À, đó là cái tùy duyên này, tức là tùy duyên mà tu, chứ không nên là muốn cái duyên phải thế này phải thế kia, tức là không đòi hỏi điều kiện. Trở về toàn vẹn trong sáng để thấy ra cái thân thọ tâm pháp. À, cái thấy đó mà càng toàn vẹn chừng nào thì cái ngã nó càng ít chừng đó, và càng thấy rõ pháp chừng đó. Có một hai người đã tới hỏi rồi, là bây giờ có hai cái khóa thiền mà cùng mở một lúc mà con phân vân không biết là theo cái về niệm thân, phái thiền là dài niệm thọ cũng mở vào đúng cái lúc đó, thì có hai cái ông nó cũng già rồi, ông mới tới ông mới hỏi, ông nói bây giờ hai cái khóa thiền bây giờ xin thầy là tư vấn cho con theo cái thiền nào. Từ đấy tôi nói là niệm thân hay niệm thọ không phải là quan trọng, quan trọng là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của anh có đúng hay không, chứ không phải là niệm thân hay niệm thọ. Đó, thân thọ tâm pháp thì bất kỳ trong điều kiện nào nó cũng là thân thọ tâm pháp. Cho nên khi xưa Đức Phật ngài dạy cái bài kinh đó trong xứ Kuru đó, thì người dân là đang đi làm gánh nước, đang đi làm cái gì đó thì đều là nhắc nhở nhau để mà hành tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, để luôn luôn là trở về để thấy ra thân thọ tâm pháp của mình. Đó. Thì tất cả các cái ái hay là diệt ái, hay là tất cả các hành hay là diệt hành gì đều nằm thân thọ tâm pháp đó hết. À, do đó, đó nếu mà không trở về cái thân thọ tâm pháp đó để mà thấy đó, để mà thấy ra đó, để mà tròn vẹn thấy ra đó, thì không thể nào mà mình diệt được cái gì cả. Đó. Cho nên là phải ngay nơi thân thọ tâm pháp. Cái mà thân thọ tâm pháp ở trong điều kiện nào thì cái đó gọi là tùy duyên. Đó. Chứ không phải tùy duyên là không phải tùy duyên tức là cứ tùy theo thì sao sao đó, nhưng mà tùy duyên là tùy duyên như vậy. Ví dụ như mình đang lái xe thì lúc đó mình phải chánh niệm tỉnh giác trong khi lái xe. Và mình đang đi bộ thì lúc đó phải chánh niệm tỉnh giác trong đi bộ. Mình đang nấu ăn thì chánh niệm tỉnh giác trong nấu ăn. Cái đang đánh răng súc miệng, cái đang mặc áo. Đó, thì cái đó là tùy duyên đó. Tức là tại sao Đức Phật ngài nói là khi thì niệm hơi thở, khi thì niệm đi đứng nằm ngồi, khi thì niệm tất cả sự, khi thì niệm thọ, khi thì niệm tâm. À, tức là tùy cái duyên pháp như thế nào đó thì mình thấy nó như vậy. Bởi vì pháp đó, nó đến đi, tức là sự vận hành của pháp. Cái sự vận hành của pháp đó, thì không phải mình chọn được, mà bởi vì đó, ở nơi mọi người nó có sinh ra là có một cái sinh nghiệp. Cái chanaka đó, cái chanaka tức là một cái sinh nghiệp. Cái sinh nghiệp đó, là ở nơi mỗi người nó vận hành từ khi nhỏ cho đến khi lớn, đó, nó vận hành theo cái nghiệp quả. Cái mà gọi là vô nhân dị thục. À, tức là quả vô nhân dị thục của cái pháp đó. Cho nên nó tới là nó bị đó. Ngay cả Đức Phật đi nữa, hay là ngài Mục Kiền Liên hay là bất kỳ ai. À, ví dụ một ngày Mục Kiền Liên do lúc đó bồng trước nó tới nó đánh ngại thì là nó cái nghiệp nó tới ngàn, cái lúc đó là phải chịu cái trả quả ngàn đó rồi. Vì vậy cho nên cái tùy duyên nó cũng có nghĩa là tùy theo cái sinh nghiệp của mình trong từng giây phút mà nó diễn ra như thế nào. Còn mình thì mình tròn theo ý mình, tức là bây giờ tôi muốn bỏ hết công việc, bây giờ giả sử như bây giờ là giả sử như chị Nga đây, chị nói phục vụ gì chồng, mình không có thì giờ mình đi chùa để mình, thì như vậy là mô tả duyên. Thay vì cái duyên là phục vụ chồng ở đây, vay ngay cả cái tâm mà phục vụ chồng ở đây mà thấy ra được cái tâm mình lúc đó tâm như thế nào, tất cả mọi cái mà sinh khởi như thế nào mà thấy mình ngay khi đó thì đó là tùy duyên. Còn bây giờ nói là trời ơi, bao nhiêu năm nay tôi bây giờ tôi phải kẹt cũng chồng tôi cho nên tôi không đi hành thiền được. Ví dụ như vậy, tức là mô tả duyên. Mà tả duyên đó nó nghịch, cái này nó xảy ra không phải là nó tự nhiên, không phải mình chọn, không phải anh chọn mình, mà bất này cũng phải chọn phục vụ, mà cái duyên nghiệp nó đưa đến đó, nó từng ly từng tí như vậy. Nhưng tất cả những duyên nghiệp đó, đó nó cũng phải là cái bắt buộc, không phải thường đế bắt buộc hay là không ai bắt buộc, mà chính đó là cái nhân quả mà mỗi người qua đó để học. Ví dụ như bây giờ mình đang anh đang bệnh thì qua cái bệnh đó để học. À, chưa chắc nếu mà anh không bệnh đó mà bây giờ anh đang chưa chắc đã là tốt như bây giờ. đó, thành ra biết tùy duyên đó để mà tu đó thì là rất tuyệt. Vậy bên này cũng vậy, tức là nhận ra được điều đó cho nên đó, biết tùy duyên đó mà tu thì nó rất tuyệt, bởi vì thân thật thọ tâm pháp vẫn đó, tứ niệm xứ vẫn đó chứ đâu phải là ở đó, cho nên cái tùy duyên nó có nghĩa như vậy. Thứ hai là thuần pháp, cái thuần pháp mà mình nói rằng tức là thuần theo bát chánh đạo, thuần theo giới định, tức là bây giờ phục vụ chồng, nhưng mà phải phục vụ chồng đúng chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định mới được đó. Hoặc là giới định tuệ. Thế thì bây giờ nói là làm cái gì thần đồng chú tâm quan sát thì đó cũng là một cách để mà thực hiện cái mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hoặc là cái giới định tuệ, bởi vì thần đồng tức là giới, mình thận trọng mình làm cái gì đâu đó đàng hoàng chính xác là giới, và mình chú tâm vào cái việc làm đó, không có tâm không phân tán là định, và mình quan sát rõ để làm. Nếu mình thận trọng chú tâm quan sát vào việc làm đó thì lúc đó cũng chính là mình đang tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với thân thọ tâm pháp. Đó là cái thứ nhất, đây là những cách để mà giúp thuần pháp á. Cách thứ hai là nếu cái tâm mình ví dụ đang làm đang giúp thì cái tâm nó để đâu, tâm nó đi đâu, ví dụ vậy, tâm nghĩ đến là không biết làm cái gì rồi, đang làm phước làm sao, ví dụ vậy, cái tâm nó phân tán đi, thì trở về còn vẹn tâm sáng lại với cái việc làm đó, tức là thể hiện cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác bằng cái cách thứ hai, còn vẹn tâm sáng với cái đang làm, cái đang làm đó, thì cái đó là phương án thứ ba, thứ hai, phương án thứ ba đó. Là dù mình đi đứng nằm ngồi làm bất kỳ việc gì thì khi mà hai cái mà thần trọng chú tâm quan sát nhung nhuyễn rồi đó thì tâm của mình dù mình làm cái gì thì nó vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành. Cái trở lại, ví dụ như mình đang làm mà mình trở lại cái việc làm đó, làm cái đó là giới, còn về với cái việc làm đó là định, và trong sáng với cái việc làm đó là tuệ, tức là cũng đang thể hiện giới định tuệ. Rồi bây giờ sáng suốt tức là tuệ, định tức tức là định, và trong định tức là giới, thì cũng là thể hiện cái giới định tuệ đó trong mọi sinh hoạt hàng ngày của mình, thì đó là cũng một thuần pháp này. Và lại giống như anh nói đó, tức là dù làm tất cả mọi cái nhưng mà tâm vẫn không, tức là cũng cho rằng là mình làm chuyện này làm là mình có công đức, mình làm cái này là thế này thế kia, tức là đừng có để cái bản ngã nó xen vào, thì lúc đó nó được cái mà Đức Phật nói giống như là an trú tánh không, tức là trở về với cái mà rộng lòng trong sáng của cái tâm mà Đức Phật ngài gọi là cái Vipassara Citta đó, tức là không còn bị duyên khởi nó chi phối, mặc dù vẫn sống trong cái duyên khởi của thân thọ tâm pháp, nhưng mà không bị cái duyên khởi nó chi phối, mà tâm vẫn là rộng lặng trong sáng. Thành ra nó có bốn cái phương án để mà thực hiện cái thuần pháp đó. Và thêm cái nữa là vô ngã vị tha, tức là mình, nếu một người mà cứ nghĩ rằng là nếu mình tùy duyên thuần pháp để được an lạc, được giải thoát không đó, thì cũng không được. Bởi vì cái vô ngã, cái vị tha đó, giống như có một cái câu chuyện này đó, thì câu chuyện này mình nghe ban đầu mình nghe vô lý, nhưng mà sau mình thấy là có lý. Ông muốn đi vô trong rừng ông tu, thì ông vô trong đó ông mới thấy ông mới đục một cái hang đá, và ông định ông đục cái hang đá là ông ở trong đó ông tu trọn đời luôn á. Thì ông vừa tới rồi nói trời, cái hang đá là đẹp quá, tôi cũng đang cần một cái hang đá để tôi tu. Thì ông kia ông nghe vậy đó, thì ông nói thôi vậy thì anh ở hang đá này anh tu đi. Ông tiếp tục đục cái hang đá khác, ông đục cái hang đá khác cũng là có một người hang đá nữa, ông đục cả hàng chục cái hang đá như vậy thì cũng đều bị người ta xin hết trơn. Thì cuối cùng á là ông có tu ngày nào hết mà ông lại là giác ngộ, ông giác ngộ, bởi vì thực ra đó bắt đầu mình ngộ nhưng mà sau này mình mới hiểu, bởi vì khi ông đục đá đó, bởi vì cái người mà thờ điêu khắc, cái người thờ đục đá đó, thực ra là họ cũng có chánh niệm tỉnh giác trống. Cho nên anh có nhớ có cái câu chuyện mà có cái ông đang biểu diễn trên sợi dây đó, ở đó mình sử dụng sợi dây đó, mà Đức Phật ngài tới nói là đắc đạo. Tại vì sao? Vì thực ra khi ông biểu diễn trên dây đó, là vô tình mà ông lại được, tức là cái duyên nó vô tình nó đưa đến được cái chỗ là họ luôn luôn chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà họ chưa phá được cái bản ngã thôi. Cho nên Đức Phật lúc đó ngài chỉ cần nó phá được cái bản ngã của người đó một cái thì tới liền, đắc đạo quả liền. Một cái ông mà hai cha con là khác. Còn có một cái ông kia, ông đang biểu diễn với Đức Phật, ngài tới ngài cũng nói về bài kinh nói thật là tức là ngài cũng nói lên cái hình thành bản ngã. Thì ông nó nghe một cái là ông đắc đạo quả ngay cái kỹ thuật mà ông đang biểu diễn đó. Là cái tùy duyên thuần pháp á, thực ra nó là có nghĩa như vậy, tức là bây giờ mình tùy vào cái điều kiện của mình, chứ đừng có đòi hỏi điều kiện mình đang có đó, mà cái điều kiện mình đang có đó chính là nghiệp nhân quả nghiệp báo trong cái vận hành của pháp, cho mình nên là đi từ chối cái đó để mình đi kiếm một cái mà mình theo ý muốn của mình á thì không được, mà mình chỉ đau khổ thêm. Với lại ví dụ giờ nghe nói cái trường thiền nó đắc được pháp này pháp kia thì thích là cứ muốn qua, nhưng mà cái trình độ của mình á là hiện bây giờ là mình đang phải làm tròn cái bộ phận của mình, ví dụ như phải là phụng sự cha mẹ hay là giúp cái gì đó, thì lẽ ra là mình phải làm tròn trong cái duyên nghiệp của mình mà đang có đó, tức là trong cái duyên đó đó, nhưng mà vẫn là làm đúng bát chánh đạo, làm đúng đúng cái giới định tuệ. Thì như vậy là gọi là thuần pháp. Trong đại tùy duyên thuần pháp, nghe nói tùy duyên cơ, nói thôi cứ tùy duyên mà nó cái tùy duyên mà như vậy đó, tức là nó buông lung chạy theo cái thần cảnh, hay là chạy theo cái ngũ dục. Nên cái tùy duyên thuần pháp đó mà khi đó thầy mới hiểu được cái câu mà Đức Phật này nói là tùy theo ni thiền nam tín nữ nào mà sống tùy duyên thuần pháp, thì người đó mới là tôn trọng cung kính đặt lễ Như Lai một cách cao thượng, chứ không phải là như hoa mà đại nhiều như vậy mà là cúng dường cao thượng. Thì thực ra đó, cái thời mà Đức Phật ngài mới dạng về Tứ Diệu Đế đó, thì trong bài kinh Tứ Diệu Đế đó, chỉ nói bát chánh đạo thôi, bát chánh đạo thôi đó. chứ chưa lúc đó là chưa có đặt ra giới luật ra các pháp tu gì hết, mà chỉ nói là bát chánh đạo thôi, thì các vị kiều gần như đã đắc đạo quả rồi đó. Cho nên cái bát chánh đạo đó là cái chính đó, vận dụng cách thế nào để mà thực hiện được cái chính đó trong đời sống hàng ngày của mình, thì cũng là trong cái bài kinh mà mục chí đó, tức là không buông lung, không phóng dật đó, tức là mục pháp dẫn đầu tất cả các thiền pháp. Thì cái không buông lung dịch là thần tầm, thì khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì cái câu nói cuối cùng của Đức Phật vẫn là nói chữ thần trọng đó. Này đó, tùy theo các lời vô thường, hãy thần trọng chớ có phóng dật. Cái chữ thần trọng đó, cho nên cái chữ tinh tấn này, chữ thần trọng này, chữ không phóng dật này, thì những cái chữ đó là những cái chữ pháp tâm hóa đúng, là thần trọng, không buông lung, không phóng dật. Mình có dịch thêm từ nợ bên Nam Tông, mình có dịch thêm từ là không dễ vui à, không đủ dễ. Thì cái đó chính là tinh tấn, cái đó chính là thành trọng, thì nó đều có cái nghĩa đó. Cho nên cái pháp đó nó rất quan trọng. Nhưng cuối cùng đó, Đức Phật khi mà ngài nhập Niết Bàn, ngài vẫn nói phải thành trọng đừng có buông lung. Cho nên trong cái pháp mà thần trọng chú tâm quan sát trong mọi việc làm bình thường, như là mình uống nước, mình mở cái nắp bình thủy, hay là mình pha hơi vào bình thủy, hoặc là mình mở cái bếp ga, hoặc là mình làm tất cả mọi cái đều mà thần trọng chú tâm quan sát, thì cái đó mình nói cho ai nó cũng dễ, nói ai cũng dễ hiểu. Ví dụ như mình nói học trò học sinh đó, thần trọng chú tâm quan sát là nó dễ liền. Thì sau này á, có nhiều người là cha mẹ đó, mới áp dụng dạy con cái. Thầy nói là đừng có bắt con cá về thế này thế kia, mà chỉ cần là nhắc tâm quan sát thôi. Thì chính cái pháp này là cái pháp mà dẫn đầu tất cả thiền pháp mà. Cho nên qua cái đó nó sẽ từ điều chỉnh, từ học, từ điều chỉnh lại nó lấy nó. Thì cái đó cũng là cái mà giúp cho nó biết tùy duyên thường pháp. Tùy duyên thường pháp là cái niệm như vậy. Cho nên cái pháp á, thật ra cái pháp á là trong đó là cái lời dạy Đức Phật. Tại sao Đức Phật, lời dạy Đức Phật cũng gọi là pháp? Mà cái mà Đức Phật này trị vào, ví dụ như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thể thức, ý thức rồi đó, thì cũng là pháp. Thì bởi vì ấy, tất cả những lời dạy của Đức Phật ấy, đều trị vào cái thực. Cho nên chữ pháp ấy, vừa trị cái lời dạy Đức Phật, vừa trị vào cái thực trong đời sống. Cái thực trong đời sống chính là cái tứ niệm xứ đó. Thí dụ như thân thọ tâm pháp là pháp đó. Và cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là pháp đó. Nhưng mà cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là tâm pháp, còn cái thân thọ tâm pháp này ấy, thì là thuộc về đối tượng của cái tâm pháp này. Thì nói chung là thuần pháp tâm á, thì tâm đó tâm phải là cái tâm mà rộng lặng trong sáng, cái tâm của cái giới định tuệ. Cái tâm đó là phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Còn cái pháp á, đó như thân thọ tâm pháp hay là cách, ví dụ như trong thân á thì mình nói về thân, thọ thì nói về cảm thọ, rồi tâm thì các cái trạng thái của tâm khởi lên như thế nào rồi. Còn pháp á là cái sự tương nhau giữa căn và trần. Thì như ngũ uẩn là một cái sự tương nhau giữa căn và trần. Thì khi mà khi cái sự tương nhau giữa căn và trần nó xảy ra, thì lúc đó mình quan sát được tất cả những cái gì sinh khởi hay là không sinh khởi. Đó, thì tất cả những cái đó là cái đó mới gọi là pháp á, cái mà cái thực đó. Cái thực xảy ra nó là pháp. Thì lúc đầu á là nương tựa vào cái lời dạy của Đức Phật để mình thấy ra pháp, để mình thực hành pháp. Mà khi cái người mà đã thấy ra pháp, tức là nương tựa vào lời rồi đó, thì lúc đó là lại thấy pháp là chính, tức là lấy thân, lấy thọ, lấy tâm, lấy pháp đó là chính, để mà thấy, để mà phát hiện ra được cái thực tánh hay là không thực tánh. Thì trong cái đúng cái sai còn có hai loại: cái đúng cái sai, cái xấu cái thiện, cái ác, cái xấu cái tốt, nó có hai loại. Một loại là thuộc về tục đế, tức là cái đúng theo cái quy định của tục đế. Còn một cái là đúng theo chân đế, đúng theo chân đế. Cho nên á, nó có hai cái loại là tác ý, gọi là như lý tác ý. Thì trong cái như lý tác ý đó, nó cũng có hai loại, là như lý tác ý đối với thực tánh pháp. Tức là nếu mà như lý tác ý đối với thiền tuệ đó, tức là khi mình pháp thì mình cũng thấy đây là cái tụ, cái bàn hay cái đèn nữa, mà mình thấy đó là thực tánh pháp thôi, chẳng thấy không thấy đó là cái đèn hay cái này cái. Và nếu mình thấy đó là cái đèn, cái ly, cái tách này nọ đó, thì vẫn còn là tục đế. Thì trong trường hợp mà thiền tuệ đó, thì như lý tác ý là như lý tác ý đối với cái pháp chân đế. Còn nếu mà lúc đó dù có đúng như nữa cũng vẫn là phi như lý tác ý. Còn cái như lý tác ý mà trong cái tục đế đó thì nó mới chia làm hai. Tức là nếu mà đúng với tục đế thì gọi là như lý tác ý, sai thì gọi là phi như lý tác ý. Hoặc là thiền á là như lý tác ý, và bất thiền là phi như lý tác ý. Nhưng mà cái đó là cái mà để cho cái người mà chưa vào được cái thực tánh, họ phân biệt cái đúng sai đó trên cái tục đế để họ làm cho đúng cái đã. Sau khi mà họ đã thấy được cái thực tánh pháp á, thì lúc đó cái mà như lý tác ý chính là luôn luôn là thấy chân đế.
Có một cái từ không
không phải là tùy duyên mà gọi là tham duyên. Tham duyên tức là chạy theo nắm bắt cái duyên, thì gọi là tham duyên. Cho nên cái tâm mà nó tham duyên, nó vọng động, nó trở thành là phóng dật, là buông lung phóng dật, đó là tâm tham duyên.
Cái gì tới cũng tìm cái ngọt của mình, và không thấy cái nguy hiểm đó để mà từ bỏ.
Cho nên là cái sự giác ngộ đó, thì Đức Phật nói là nó phải có hai cái thắng đế. Hai thắng đế đó là mười tâm thanh tịnh, thấy rõ các pháp, rồi tâm thanh tịnh và thấy rõ các pháp. Mà hai cái này là bây giờ tu kiểu gì thì tu, nhưng miệng sao nó mình thấy hai được hai điều này, rồi tâm nó thanh tịnh chưa, và thấy rõ các pháp chưa. Để thấy rõ các pháp đó, tức là thấy rõ vô thường của vô ngã, thấy rõ cái sinh diệt vì ngọt trường nguy hại đó, thì đây nó mới gọi là thấy rõ. Thì thấy rõ các pháp đó, thì nội tâm thanh tịnh, mà nội tâm thanh tịnh thì nó thấy rõ các pháp. Cho nên hai cái này là nó cứ đắp đuổi nhau mà nó đi đến cái chỗ mà nó viên mãn. Thì là tu như vậy là nó đúng đường. Khi một người mà chánh niệm tỉnh giác mà đến đúng cái mức độ, thì tự nhiên sau đó nó muốn không tính gì, chánh niệm tỉnh giác nó cũng được.
Yeah.
Nó cứ từ đằng nó cứ từ đằng, nó tiến dần. Vì tôi đồng hồ là vẫn sống ở đời như bà Vi Sê Kha, ông Cấp Cô Đạp đó, vẫn sống ở đời bình thường đó thôi. À, nhưng mà bây giờ trong cái nước gì đó, bây giờ cứ sống bình thường, đại khái là vậy. Nhưng mà thực ra nó vẫn từ đầu nó mở tiếng lên.
Yeah.
À, cũng như cái người tu đồng hồ đó, là vì không còn địa ngục là quỷ súc sanh nữa.
Yeah.
Từ đó là chỉ có đi đêm thôi, mà nhiều lắm là bại kiếp. Bởi vì á, thường thường nhiều người họ nói là làm sao mà tụi con mà sống mà ở đời như thế này mà hoàn toàn chấp nhận cái đát được. Cái khoan nói là hoàn toàn cái đã. Chỉ cần mỗi ngày mình cứ chấp nhận tỉnh giác vài ba giây, ngày mai mình làm được 4-5 giây, rồi cứ dần như vậy, là 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ. Mà cứ tâm một ngày đó mà cái chánh niệm tỉnh giác á, thì sau đó nó sẽ tự động. Cái đó nó phát xuất từ trong cái tâm thanh tịnh nó ra, chứ không phải là cái chánh niệm tỉnh giác mà do mình rèn luyện mà thành. Mà cái này nó tới ngay đó là nó trở thành tự phát. Cái pháp nó sẽ tự động. Quan trọng là đi đúng đường. Hệ đúng đường á thì nó sẽ tự động và đi tới. Nên Đức Phật Ngài nói rất đơn giản như thế này. Khi mà đi ngang qua ở dòng sông, thì Ngài A Nan mới hỏi Đức Phật là bạch tu hành như thế này thì khi nào tới Niết Bàn. Đức Phật Ngài mới chỉ như khúc cây trôi ngoài dòng sông. Ngài Đức Phật Ngài nói là nếu cái khúc cây này nó không tấp vào bờ bên này, không tấp vào bờ bên kia, nó không bị là chìm xuống như nước dưới đáy, nó không có bị ai vớt đi, hoặc là nó không từ mục nát, thì nó sẽ ra biển cả. À, cũng giống như cây ấy, nếu mà mình trồng ra đúng mức đàng hoàng rồi thì từ đằng nó sẽ lên rộ hoa. Cho nên ăn thua cái cây mà đặt đúng hướng đó đó. À, nếu mình đặt đúng hướng, còn nếu không đúng hướng thì phát triển bản ngã. Càng tu càng phát triển bản ngã. À, thành ra nếu mà đi đúng hướng, tức là Yoniso Manasikara đó, tức là cái hướng tâm đúng tâm mà như lý tác ý đó, thì lúc đó nó mới đi thực thân pháp. Nhưng mà nó đều là mỗi lần chia sẻ với anh là rất vui. Rất vui. Anh